trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà, nước thơm dưới khắp hương thơm vị diệu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hàng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên sư cô, thưa cùng toàn thể tất cả các em. Khóa sinh của khóa tu tuổi trẻ lần thứ 5 tại chùa Cổ Am, chủ đề tự lập và trách nhiệm. Thưa cùng tất cả các con, trước mặt các con là hình ảnh mà rất rất nhiều các bạn trẻ gọi là người mẹ thứ hai của mình. Ở đây chắc ít nhiều gì các bạn cũng biết. Và không những là người mẹ thứ hai của các bạn mà còn là người thầy của sư cô Huệ Nghiêm nữa. Và hôm nay mặc dù là sư cô rất là nhiều công việc, tuy nhiên nghe là các bạn của trường Tô Hiệu có một ngày tu học dễ thương tại chùa Cổ Am, sư cô đã rất hoan hỷ sắp xếp thời gian, mới vừa từ trong thành phố Hồ Chí Minh bay ra sáng nay, và sau thời giảng này sư cô sẽ lại bay về lại trong thành phố Hồ Chí Minh cho công việc buổi chiều của mình. Giờ phút này có lẽ là chúng con không có lời nào để giới thiệu nhiều hơn nữa, bởi vì các bạn đã rất lắng động rồi. Trước mặt sư cô đó là gần 600 các bạn học sinh của trường cấp 3 Tô Hiệu, tỉnh Hương Yên ạ. Và giây phút lắng động này, chúng con xin được thành kính cung thỉnh sư cô hoan hỷ. Sư cô Thích Nữ Hương Ngũ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn cho một tràng pháo tay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh sư cô bắt đầu thời pháo thoại của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Thượng tọa Viện chủ chùa Cổ Am thành phố Hưng Yên, xin kính bạch chư tôn đức tăng ni đang hiện diện trong ngày tu dành cho các bạn trẻ. Kính thưa các bậc phụ huynh thân yêu, hôm nay sư Hương Hữu rất hạnh phúc được ra chùa Cổ Am mà đối diện với sư là các học sinh của trường Tô Hiệu thành phố Hưng Yên này. Và chúng ta đã đầy đủ nhân duyên để gặp nhau sáng hôm nay vào cái ngày gọi là những cái ngày đầu mùa khai trường. Và sư Hương Hữu rất hạnh phúc được gặp và thân mến chào tất cả các bạn học sinh thân yêu của chúng ta. Theo lời dạy của Thượng tọa Viện chủ thì chúng ta sẽ có một thời gian được chia sẻ những pháp thoại với nhau mà với chủ đề đó là gì? Trách nhiệm, đó là sự tự lập. Thì bây giờ sư muốn nói với các bạn rằng hôm nay sư về đây vào thành phố Hưng Yên, cái tiết trời này là mùa thu, đối với học sinh đây là mùa khai trường, nhưng mà cái mùa khai trường của các bạn học sinh trong cả đất nước Việt Nam đó thì ở trong nhà Phật mùa thu lại gắn liền với một cái khái niệm rất là tuyệt vời, đó là mùa Vu Lan báo hiệu. Nếu chúng ta nói chủ đề của chúng ta đó là sự tự lập, đó là trách nhiệm, tức là chúng ta lập tức phải nghĩ đến hai đấng sinh thành của mình. Bởi vì cuộc đời của chúng ta làm cái gì cũng là từ cha và mẹ, tất cả mọi thứ đều là từ cha và mẹ, kể cả thân xác của chúng ta. Nếu không có cha mẹ, chúng ta không thể bước vào cuộc đời. Nếu không có cha mẹ, chúng ta không thể khôn lớn và đi học dễ thương cùng với các chúng bạn như ngày hôm nay. Cho nên trước khi nói đến tự lập, nói đến trách nhiệm, chúng ta phải biết bây giờ chúng ta đã lớn rồi. Và không phải ở trên trời rớt xuống hay dưới đất chui lên, mà đó trong dòng máu của chúng ta có dòng máu của cha mẹ, trong xương thịt của chúng ta, trong đôi mắt, trong nụ cười của chúng ta đều có hình dáng của cha mẹ chúng ta. Trước khi nói đến trách nhiệm của chúng ta đối với cuộc đời của mình, đối với nhà trường, đối với xã hội, đối với gia đình. Cho nên sư nghĩ rất là hay khi cái mùa khai trường của các bạn học sinh thân yêu, khi các bạn nghĩ đến quần áo mới, sách vở mới, giày dép mới, thì cũng là lúc đất trời của chúng ta đang tràn ngập hương lá thu. Mà gió mùa thu chính là gợi nhớ hình ảnh thân thương về người cha và người mẹ. Tại sao mà ban tổ chức nói các con giờ này tắt hết điện thoại đi, các con hãy lắng động tâm tư. Và cái lắng động để làm gì? Con người ta mà lúc nào cũng lăng xăng, lúc nào cũng loay hoay, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chọc ghẹo một người khác, nói chuyện này chuyện kia, kém cái mức độ chánh niệm nó kém, thì cái khả năng tập trung nó rất yếu kém. Cái người không có khả năng tập trung thì cái người đó cái việc học hay việc làm đều rất là hạn chế. Sư muốn nói giờ này chúng ta đang ngồi đây trong nắng thu, trong hương lá thu, trong gió thu, thì mùa thu cũng chính là đối với nhà Phật đó là ngày hội của hương hoa hiếu hạnh, mùa Vu Lan. Chắc các bạn ở đây, nhiều bạn trong mùa Vu Lan, cũng nhiều bạn được đến chùa, ngôi chùa che chở hồn dân tộc, ngôi chùa che chở nếp sống muôn đời của tổ tông. Vậy mà hôm nay vào cái mùa tụ trường này, các bạn trẻ đang ngồi ở đây để làm gì? Để được lắng nghe một chút gì đó cái hương vị của ngày hội hiếu hạnh của người con Phật, của những người học sinh, của những con người bắt đầu bước vào cuộc đời, vào cái tuổi mới lớn như các bạn. Cho nên sư nghĩ rằng hôm nay chúng ta gặp nhau để nói về trách nhiệm của mình đối với cuộc đời, thì cũng là thái độ của chúng ta đối với cha mẹ của chúng ta và đối với cuộc sống hôm nay. Các bạn trẻ có đồng ý với sư không ạ? Xin cảm ơn các bạn. Như vậy, sư nhắc lại, hôm nay ngày mùa khai trường. Và sư rất cảm động khi về một ngôi chùa mà trong sân chùa là những màu áo trắng trinh nguyên. Phải không nào? Thời đó đối với sư nó đi qua mấy mươi năm rồi, nhưng mà sư vẫn rất là ấn tượng những ngày tháng được đến trường, được đi học. Đấy chưa nào? Quay về kỷ niệm một thời học sinh, màu áo trinh nguyên đó của cái tuổi mùa xuân của cuộc đời. Cho nên khi nào mà con người ta được quay về cái tuổi học sinh là người ta hạnh phúc. Và các bạn sẽ có những kỷ niệm trong cuộc đời rất khó quên. Cái kỷ niệm nào đẹp là sẽ rất khó quên. Và những kỷ niệm đó là chúng ta được về cái mái chùa quê hương, và chúng ta được lắng nghe những cái gì đó mang hồn dân tộc, hồn quê hương, hồn đạo đức. Sư nói vậy các vị có đồng ý không ạ? Xin cảm ơn các bạn. Và ở đây những bạn nào đã từng nghe hai tiếng rất thân thương trong nhà Phật, đó là Vu Lan. Ai đã biết nghe hai cái từ này rồi đưa tay sư nghe. Vu Lan. Rồi xin cho một tràng pháo tay. Trung Nguyên ngày hội Vu Lan, bến giác chiều thu sống đạo ngàn. Những ai là kẻ mang ơn nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Đó là những cái gì là hương hiếu hạnh trong cái tinh thần Phật giáo. Nhưng hôm nay sư chỉ nói với các bạn, chúng ta đang nói chuyện với nhau một bài học đạo đức trong cuộc đời. Bởi vì 50% các bạn trẻ hoàn toàn xa lạ với hai tiếng Vu Lan. Có lẽ cha mẹ các bạn bận quá, không nghĩ đến cái ngày tháng 7 là lúc chúng ta cần phải nghĩ về hiếu hạnh đối với cụ huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ. Và cũng có những bạn trẻ hoàn toàn hờ hững với những truyền thống của quê hương. Tại vì Vu Lan là một cái gì đó rất gần gũi. Như vậy, cái vấn đề tưởng nghĩ về cha mẹ, sống thế nào với cha mẹ, trước khi nói đến trách nhiệm của chúng ta đối với gia đình, với nhà trường, với xã hội, thì đó là một cái bổn phận chung của tất cả con người, chứ không dành riêng cho một tôn giáo nào. Chúng ta biết đến đây là chúng ta học một ngày hoàn thiện kỹ năng sống, nền tảng đạo đức, chứ không phải là đến đây để cho chúng ta phải theo đạo Phật hay đạo nào hết. Mà ở đây là nói những bài học căn bản. Bởi vì con người có thành công, có hạnh phúc, có được những điều như ý, thì con người đó phải có đạo đức. Chúng ta đến đây, các sư giúp với các thầy cô giáo trong nhà trường hoàn thiện cái nền tảng đạo đức trong cuộc đời của tất cả các con. Trên đời này ai là người không mang ơn nặng với tổ quốc, với cha mẹ, với thầy tổ và với tất cả cuộc đời? Ai nói tôi không cần ai không? Tôi tự sanh ra, tôi tự lớn lên, tôi tự sống không? Không. Phải không nào? Đối với mẹ, 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Cha thì đem tất cả công sức lao lực để mà đưa chúng ta vào cuộc đời thành nhân, chi mỹ như mọi người. Chúng ta không có tổ quốc, không có nhà cửa, chúng ta sống vào đâu? Chúng ta không có thầy tổ, không có thầy giáo, cô giáo. Ai đưa chúng ta vào cuộc đời từng nét bút dáng đi? Các con nghĩ đi, các con không được đến trường, được giáo dục, được rèn luyện. Các con không có ngồi được như thế này đâu. Bởi vì sao? Con người ta khác nhau ở cái thái độ sống. Mà đây là con đang ngồi trong chương trình một khóa tu. Và thái độ của con là trang nghiêm, thanh tịnh, lắng nghe, là người đó có giáo dục. Lát nữa đây sau thời pháp, các con có những chương trình khác cho các con. Vì khi chúng con là một người có giáo dục thì giờ nào là việc đó. Nhất là mình được mặc cái áo trắng nè. Đó, đúng không nào? Một cái thời học sinh trinh nguyên, trong sáng mà không có vấn vương bụi đời. Thì chúng ta chỉ cần là lưng thẳng. Sư thấy có những cái đầu rất thẳng, rất trang nghiêm. Và sư biết cái người đó tuy là có thể lần đầu về tu tập, nhưng thấy cái khả năng chánh niệm trong đời sống của mình. Nhưng mà có những cái đầu là không thể nào ngồi thẳng được 3 giây. Phải lắc qua, nó phải lắc lại, nghiêng tới nghiêng lui. Nhưng mà sư nói với các bạn rằng, một con người ta thành công là khả năng tập trung chánh niệm. Cho nên sư xin một tràng pháo tay tặng các bạn đã đang chánh niệm trong thời pháp sáng hôm nay. Và chúng ta nói cái từ trách nhiệm và đến sự tự lập của chúng ta trong cuộc sống, thì trước khi có thái độ sống tự lập và trách nhiệm, chúng ta phải là một cái người biết tri ân, biết ơn và báo ơn trong cuộc đời. Bởi vì người nào có lòng hiếu thảo, người nào biết ơn và biết đền ơn, người đó chắc chắn thành công trong cuộc đời. Những người giàu có chắc chắn là người hiếu thảo. Nếu cái người đó chưa phải là người tri ơn biết ơn mà họ giàu có, thì chắc chắn cái sự giàu có đó không bền lâu. Cái thành công đó là sớm nở tối tàn. Cho nên các con bước vào cuộc đời, ai cũng muốn ngày mai mình công thành danh toại, ai cũng muốn ngày mai mình làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng nếu ngay bây giờ mình không phải là một bạn học sinh biết ơn, biết đền ơn, biết sống thể hiện thái độ biết ơn, thì sư nói với các bạn rằng không bao giờ chúng ta có hạnh phúc, và khó mà trở thành một người thành công, thành nhân trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn. Cho nên sư muốn nói với các bạn rằng, nếu chúng ta nói đến trách nhiệm của chúng ta với cuộc đời, thì cái trách nhiệm đầu tiên đó là chúng ta sống như thế nào đối với cha và mẹ. Các bạn thân mến, không biết mùa khai trường các bạn đến trường, các bạn nghĩ gì khi áo quần giày dép cập bát và nét mặt của các bạn xinh tươi? Nhiều bạn gái còn là đánh phấn môi hồng nữa kia. Chứ còn mà các bạn nhìn những bạn học sinh mù què câm điếc, nhưng mà học sinh tàn tật vùng sâu vùng xa, thì có những bạn đâu có được đến trường. Đôi dép của các bạn đó là gì? Là cái chai nước suối uống xong đập dẹp và xỏ dây mang vào. Các bạn về vùng dân tộc, vùng núi sẽ thấy những bạn trẻ, người dân tộc hạnh phúc trong đôi dép làm bằng hai cái chai nhựa. Còn chúng ta, đôi giày này chưa cũ là đã vòi mẹ đôi giày mới. Chiếc áo này chưa sờn, chưa có gì gọi là xấu rách, là đã muốn mẹ cho một chiếc áo mới rồi. Hình như chúng ta chỉ nghĩ đến cái gì cho chúng ta, mà có khi nào chúng ta nghĩ đến mồ hôi và nước mắt của mẹ, của cha hay không? Hồi sư còn nhỏ đó, sư học một cái đoạn văn tôi đi học vào ngày khai trường mà bây giờ sư vẫn còn nhớ. Sư đọc cái đoạn văn của nhà văn Thanh Tịnh cho các bạn nghe. Các bạn hãy lắng nghe xem có giống các bạn không. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tụ trường. Tôi không bao giờ quên được cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa trời thu quang đãng. Cái nhà văn này rất là hạnh phúc mỗi khi nhớ đến kỷ niệm ngày tụ trường. Nhưng mỗi khi thấy các em nhỏ núp dưới nón của mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay lần đầu tiên tôi đi học. Các con có biết nuôi các con sanh ra, biết bò, biết đi, biết lọc, biết nói, cho đến khi các con cầm cặp sách đi đến trường là một niềm hạnh phúc lớn lao như thế nào đối với cha mẹ của các con không? Bởi vì ai có nuôi con mới biết lòng của mẫu tử. Khi các con có trách nhiệm tự lọc, tự mặc áo, tự học hành, tự đến trường, thì biết bao nhiêu ngày tháng các con phải nương vào dòng sữa mẹ, bàn tay mẹ. Nhưng mà con người ta thường là quên tất cả. Cho nên bài học trách nhiệm hôm nay sư nhắc các bạn trong mùa thu tụ trường, điều các con phải nhớ đó là công ơn của cha mẹ.
Xin cảm ơn.
Ngày xưa người ta đi học không ăn mặc như mình. Dù rất bé vẫn là mặc một chiếc vải, một cái chiếc áo thâm màu đen. Mà mới là lần đầu tiên đi học là mẫu giáo vẫn mặc áo dài. Cho nên cái đầu tiên của con người ta đó là cái oai nghi đó. Mặc áo dài đâu có đi nhanh được các em. Mặc áo dài đâu có chạy được. Mặc áo dài đâu có nô đùa được. Cho nên bắt đầu đi học ngày xưa đó thì dù rất bé vẫn mặc một chiếc áo dài. Thì cậu bé này mặc cái chiếc áo dài đen đó mà đi nếp vào trong người của mẹ. Bởi vì lần đầu tiên như con chim non đứng trên bờ tổ, rất là ngập ngừng và sợ hãi. Trong chiếc áo vải dù đen, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn. Hai quyển vở mới trên tay, lần đầu tiên tôi được cầm và tôi thấy nặng. Tại vì hồi nào tới giờ các em đâu có cầm, toàn cha với mẹ cầm. Từ cái chén ăn cơm, cái muỗng xúc cơm mẹ cũng cầm cho. Hôm nay lần đầu tiên đi đến lớp học thì hai cuốn tập cũng thấy nặng. Cho nên cậu bé này ghi thật chặt, nhưng mà hai cuốn tập cũng muốn rớt xuống đất. Xốc lên nắm lại, mà sao những người đi chung quanh người ta ôm tập, ôm bút, ôm thước mà không rớt. Cho nên cậu bé mới tỏ ra mình đã lớn, mới nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ đưa cả bút và thước cho con. Ngày xưa không dễ có cặp táp đâu nha các con. Hai cuốn tập, bút thước cầm ở trên tay hết. Chứ không phải bây giờ mà đủ các loại cặp táp và ba lô đâu. Ngày xưa có hai cuốn tập với một cây viết, một cây thước là đã giàu lắm rồi. Nghe chưa nào? Đó. Chúng ta bây giờ có nhiều quá rồi, đâm ra lại là coi thường. Coi thường giọt mồ hôi, sức lao động, đồng tiền của cha mẹ. Ngày xưa mà có hai cuốn tập, cây bút với cây thước đến trường đã là hạnh phúc lắm rồi. Bởi vì có nhiều bạn đâu có được đi học đâu. Rồi mới nói mẹ đưa bút với đưa thước cho con. Người mẹ cúi đầu nhìn cậu bé 6 tuổi mới lớn, âu yếm: thôi để mẹ nắm giùm con chưa nắm được đâu. 6 tuổi rồi chúng ta vẫn chưa cầm được cái gì đâu. Chúng ta nhớ lại đi, bây giờ lớn bằng này mười mấy tuổi rồi, ôm nhiều thứ rồi. Có bạn bằng này tuổi đã biết ôm người yêu rồi kia. Cho nên xưa nói cho các bạn biết nhé, nhiều khi đó mình quên là hồi bé mình ôm cuốn tập không lọt tay, cái gì cũng mẹ. Nhưng khi lớn lên mình đã quên tất cả. Có nhiều bạn nghe pháp xong lật đật về ôm mẹ, vì sợ cơn gió vô thường đến. Mẹ cha ra người thiên cổ, tôi phải là kẻ mồ côi. Ta sợ hãi điều đó, cho nên người ta nghe pháp xong, người ta về thay đổi thái độ sống đối với cha, với mẹ. Và người ta biết một cơn gió vô thường đến, có thể mất cha và mất mẹ. Ở đây trong hội chúng, nếu ai mà còn cha mẹ thì suy nghĩ rất nhiều, nhưng không phải là không có những người đã mất cha hay là mất mẹ. Sư nói như vậy có đúng không các bạn? Như vậy sư nhắc cái buổi tụ trường đi với mẹ, để các con cũng nhớ lại mình cũng từng trong tổ ấm của mẹ cha mà bước ra. Hôm nay nó đến chữ tự lập và trách nhiệm thì chúng ta biết là chỉ học cái khái niệm thôi. Chúng ta chưa làm gì được hết á, chúng ta chưa tự lập được cái gì bản thân, tất cả đều đưa bàn tay ra và xin tiền của cha mẹ. Nói chữ tự lập là một khái niệm. Chúng ta tự lo cho bản thân mình trưởng thành trong cuộc đời mà không để cho cha mẹ phải buồn phiền, lo lắng. Cái chữ tự lập đối với chúng ta lúc này cũng còn xa vời lắm. Nhưng ít nhất chúng ta tự lập với thái độ học hành, cách sống trong gia đình, không để cha mẹ phải nhắc nhở chúng ta quá nhiều. Bây giờ có bạn mà buổi sáng đi học, bố mẹ còn phải gọi dậy, mà gọi khản hơi dài tiếng cũng còn chưa muốn ra khỏi giường. Chỉ chừng đấy thôi mà còn chưa tự trách nhiệm được, đừng nói là tự lập trong đời sống và trong cuộc đời. Cái đường này nó dài lắm, và chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Cho nên nếu cuộc đời là một trường học lớn, những năm tháng tuổi thơ ngồi trên ghế nhà trường chỉ là một đoạn đầu rất nhỏ của cuộc đời. Nếu đời là trường học thì mẹ cha là người thầy giáo đầu tiên. Cho nên ngày hiến chương nhà giáo ngày 20 tháng 11, chúng ta lúc nào cũng mua hoa và mua quà tặng thầy cô giáo, thì đừng quên mẹ và cha là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Các con có đồng ý với sư không ạ? Cảm ơn các con. Cho nên sư muốn nói rằng có những cái khóa tu mùa hè cả ngàn bạn trẻ về tu tập, mà thầy và cha mẹ chỉ mong làm sao sau cái ngày tu tập đó các bạn trẻ trở về mà chỉ biết nói một câu thôi: con xin lỗi mẹ, là người mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần nói một câu thôi: cha ơi, con xin lỗi cha, vậy là đủ lắm rồi. Nhưng mà nhiều khi rất khó. Vì vậy sư muốn cái pháp thoại hôm nay, trước khi nói đến cái thái độ, cái trách nhiệm sống ở trong gia đình, trong trường học, ở xã hội, các con cần phải có một cái trách nhiệm. Mình là một người con trong một gia đình, mình có thái độ sống như thế nào đối với cha mẹ, hai đấng sinh thành đã gì? Đã hy sinh tất cả cuộc đời cho chúng ta. Bây giờ mà có cha mẹ các con ngồi đây, các con biết không? Sẽ ngồi rất là chăm chú. Bởi vì thở còn thơ bé như các con, cha mẹ đâu có được ngồi mà nghe pháp như thế này. Nhiều người lặn lội cả một cuộc đời không được đến trường, cho nên việc đi học là ước mơ không thực hiện được. Cho nên dành tất cả cho con. Sư muốn nói với các bạn rằng cuộc sống của chúng ta, nếu nói đến một người học sinh, thì chúng ta hãy biết rằng con người chúng ta ngay từ thuở còn thơ bé đến bây giờ lớn khôn, tiếng ru hời khe khẽ vẫn thấm được trong hồn. Ai mà giờ này còn nhớ lời ru của mẹ, sư dám nói người đó rất là tình cảm, phải không nào? Học sinh nào mà bây giờ còn nhớ tiếng ru của mẹ, Con ơi, con ngủ cho ngoan. Phải chưa nào? Còn nhớ cái tiếng ru hời của mẹ để mà nhắc nhở mình phải có ý thức trong cuộc đời, để sống như thế nào, để học như thế nào. Sư nói những bạn trẻ đó là tuyệt vời. Bây giờ các bạn cứ chăm chăm vào cái iPhone, rồi chơi Facebook, rồi là nhạc nhiếc, nhảy nhót. Chúng ta đánh mất cái hồn quê, đánh mất hồn của cha, của mẹ. Mà nếu con người mất đi cái hồn dân tộc, những con người đó khó mà thành công trong cuộc đời. Sư nói với các bạn như thế. Sư thấy trời mặc dù là có nắng nhưng có gió, và sư thấy các bạn rất chánh niệm. Hiện giờ các bạn đang rất chánh niệm, các bạn đang rất chăm chú hướng về Đức Phật, các bạn đang lắng nghe để cái hồn đối với cha mẹ, cái hồn quê hương đất nước đang sống trong tâm hồn của các bạn tại đây. Các bạn thấy không, qua những ngày nắng cháy, chân mẹ đã khô cằn, mùa lũ về nước chảy, mẹ dãi dầu vai xương. Này dáng mẹ thon thon, này bàn tay nhỏ nhắn, ôi đâu rồi mẹ nhỉ, sao quá nhiều nếp nhăn. Các bạn về xem coi bàn tay của mẹ mình có bao nhiêu nếp nhăn. Hãy chú ý, hãy quan tâm. Một đời mẹ trở trăn, lo cho con cuộc sống, lo gia đình ấm êm, lo những ngày con ốm, mẹ chăm bề thấp thỏm, cho con giấc ngủ lành. Tất cả chúng ta đều phải nhớ đến những cái gì mà hôm nay ta có đều xuất phát từ trái tim Bồ Tát bao la của mẹ. Trong đời này các em đi kiếm Phật và Bồ Tát kiếm ở đâu? Kiếm ở trong nhà của các em. Đó là hai đấng sinh thành. Cho nên các em mới nói đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Vậy mà có nhiều người đánh mất cả một gì? Một tương lai, đánh mất cả một gì? Một phước báo, bởi vì bất hiếu. Sư nói với các bạn như thế. Ở đây sư thấy một nửa chúng ta là các bạn trai, bạn nam sinh, một nửa là các bạn nữ sinh. Mà chúng ta thấy đó, rất là nhiều bạn nam sinh chỉ nhắc đến cha mẹ là đã rưng rưng nước mắt rồi nha, chưa nói gì đến nội dung giáo dục. Bởi vì sao? Các bạn ý thức sâu xa ở trong tâm hồn mình, nếu không có cha mẹ, mình không có hôm nay. Sư nhớ câu chuyện chiếc răng khôn nổi tiếng của một triết gia hiền triết Ấn Độ. Chuyện kể là cậu bé đã sống với mẹ cậu. Hai mẹ con rất là nghèo, và mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi cậu lớn khôn. Cậu bé tuy rất thông minh và đính đạc, càng lớn càng khôi ngô và tuấn tú. Như các bạn ở đây nè, khôi ngô tuấn tú ấy. Tại vì các bạn biết là có nhiều người sinh ra là mù, câm, điếc, tật nguyền. Còn các bạn đây là đều là khôi ngô, tuấn tú. Và bạn trai của chúng ta càng lớn càng thông minh, nhưng mẹ cậu lại hay buồn. Một ngày kia cậu hỏi mẹ: mẹ ơi, sao mẹ nuôi con lớn như thế này nè, con không mù, không câm, không điếc, không tật nguyền, mà sao mẹ buồn quá vậy? Sao con không thấy mẹ vui? Mẹ nói rằng: con trai ơi, có một nhà tiên tri nói với mẹ rằng bất cứ có ai có cái răng khôn mọc giống như con sau này sẽ rất là nổi tiếng. Tức là cậu bé đã có một cái răng khôn. Cậu lại hỏi: như vậy mẹ không muốn con nổi tiếng sao mẹ? Người mẹ trả lời: con trai yêu quý của mẹ, có người mẹ nào không muốn nhìn thấy con mình thành đạt, nổi tiếng đâu. Nếu mà đến đây nè, mà nói con nhà ai mà sao ngoan thế này, cả hàng trăm bạn nam sinh ngồi đây mà sao trang nghiêm thế này, con nhà ai, tức là nói đến cha mẹ của các bạn rồi. Nhưng mà nói con nhà ai mà nghịch như thế này, ngồi mà nói chuyện nhiều thế này, là người ta đã nói đến cha mẹ của các con rồi. Các con nên nhớ điều đó. Sư ngồi đây vẫn thấy các bạn ai là người hết lòng để lắng nghe và nghĩ đến cha mẹ của mình. Và có những người chỉ cần trong cái tư thái ngồi đã thấy một cái gì? Cả một cái sự ngang tàng, ương ngạnh. Đã thấy cả một cái thái độ gì? Là có thể làm đau khổ mẹ cha. mẹ ơi, tại sao con có răng khôn? Con sẽ là người nổi tiếng. Mà mẹ không vui sao? Con trai yêu quý của mẹ, có người mẹ nào mà không muốn con mình nổi tiếng đâu. Có người mẹ nào mà không muốn con mình nên người đâu. Vậy mà sao mẹ lại buồn? Con ơi, mẹ nghĩ rằng một khi con nổi tiếng rồi, con sẽ quên mất mẹ và con sẽ rời xa mẹ. Nghe những lời đó, cậu bé khóc lên. Cậu chạy ra khỏi nhà, nhặt lấy hòn đá, đập mặt vào cái răng khôn của mình. Miệng cậu chảy đầy máu. Mẹ cậu chạy ra, choáng váng trước những gì cậu bé làm. Mẹ hỏi, con trai, con đang làm gì thế? Mẹ ơi, nếu chiếc răng này khiến cho mẹ phải đau buồn, con thả không có chúng thì hơn. Chúng sẽ vô ích với con không muốn nổi tiếng vì chiếc răng này. Con muốn nổi tiếng vì con là người biết yêu thương mẹ, vì con là người sống hiếu đạo với mẹ. Mẹ ơi, cho nên thả con đập vỡ chiếc răng đó đi, còn hơn có chiếc răng khôn thành người nổi tiếng mà lại làm cho mẹ đau buồn và thất vọng vì con. Các con ơi, cậu bé đó chính là nhà hiền triết nổi tiếng người Ấn, Chanakya. Nếu các con thấy rằng cái câu nói của nhà hiền triết đó, con nổi tiếng vì lòng hiếu đạo còn hơn nổi tiếng giàu có mà mẹ lại đau khổ vì con. Nếu các con đồng ý với sư câu nói này, chúng ta tặng nhà hiền triết một tràng pháo tay. Và Chanakya còn có một câu nói: trước khi bạn bắt đầu làm việc gì, hãy luôn tự đặt ra ba câu hỏi. Tại sao tôi làm điều này? Kết quả tôi đạt được là gì? Và liệu tôi có thể làm được không? Đây là một câu nói của nhà hiền triết. Tại sao tôi làm điều này? Khi các bạn ngồi đây, các bạn có tự hỏi mình không? Tại sao bạn lại ngồi đây? Có vô ích không? Nếu có ích, chúng ta sẽ tất nhiên rất nghiêm túc, không đợi ai nhắc nhở. Kết quả đạt được là gì? Chắc chắn con sẽ nghe những bài học cuộc đời, những bài học nhân quả, để rồi chúng con thành nhân chi mỹ. Con có khả năng thành công không? Chắc chắn là có. Bởi vì cha mẹ tạo ra các con không mù quẻ, câm điếc, toàn vẹn. Chỉ cần các con ý thức mình phải làm gì trong cuộc sống, tất nhiên mình sẽ thành công, mình sẽ làm được. Và một câu nói thứ hai của nhà hiền triết Chanakya mà sư muốn chia sẻ với các con: các con ơi, giáo dục là người bạn tốt nhất. Người có giáo dục được kính trọng ở tất cả mọi nơi. Người sống có giáo dục đánh bại được sắc đẹp và tuổi trẻ. Người mai mốt mình già rồi, mình vẫn là một người hạnh phúc vì được giáo dục. Mình sẽ là một người thành công vì mình được giáo dục. Người có giáo dục được tất cả mọi người kính trọng. Cho nên chúng ta là những nhà trí thức trẻ, chúng ta là những người có giáo dục, chúng ta sẽ được xã hội kính trọng chúng ta. Như vậy, nếu chúng ta ngồi đây mà chúng ta biết cái mục đích chúng ta ngồi làm gì, thì không ai bỏ phí thời gian. Giống như các bạn rất ngoan, sư cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc khi nói chuyện với các học sinh trường Tô Hiệu. Thời tiết không phải là mát, nó cũng có cái độ ẩm nóng, nhưng các bạn ngồi rất nghiêm túc. Sư rất hạnh phúc. Và sư sẽ thưa với Hòa Thượng Viện Chủ rằng các bạn học sinh đến đây thật đúng là những nhà trí thức trẻ có giáo dục. Mai sau này sẽ làm chủ cuộc đời, là người công dân tốt, là người con hiếu đạo trong gia đình. Chúng ta cho một tràng pháo tay hẹn gặp. Vừa rồi trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ, sư đi giảng pháp ở bên Mỹ một tháng trong mùa hè vừa qua. Tại tiểu bang Florida, sư được đến một cái nhà tưởng niệm nhà bác học Thomas Edison, nhà bác học lừng danh thế giới. Các bạn có biết Thomas Edison không?
À, có nghe.
Bởi vì sao? Ai cũng biết tên tuổi của ông bởi chiếc đèn điện mà ông sáng chế vẫn được sử dụng đến ngày nay. Nhưng mà nếu các bạn biết thêm một cái yếu tố là khi sư đến thăm cái nhà bảo tàng về Thomas Edison thì ông ta lại không được đến trường các bạn. Ông Thomas Edison không được đi học mà không phải vì cha mẹ không cho đi học. Nhưng mà người ta kể rằng lúc chào đời, Edison là một cậu bé gầy gò mà cái đầu rất to, to một cách bất thường. Đến nỗi bác sĩ chẩn đoán rằng ông mắc chứng viêm não bẩm sinh. Ở đây ai cũng cân đối hết nhá, không có ai bị bệnh gì hết á. Mà ông Thomas Edison cái đầu to, không cân đối, và bác sĩ nói là bị chứng viêm não bẩm sinh. Nhưng mà Edison rất thích tìm tòi, đụng cái gì cũng hỏi tại sao và yêu cầu người ta phải giải thích một cách thỏa đáng. Thưa thầy, tại sao không thể lấy những tia chớp trong đêm tối để chiếu sáng cho mọi người? Tại sao cái tia chớp đó mình không giữ làm ánh sáng cho mọi người? Ông hỏi như thế đó. Hồi đó chưa có bóng điện, tất cả sẽ dùng bằng đèn, đèn dầu. Và ông nói tại sao không lấy cái tia chớp điện để làm ánh sáng cho mọi người? Nghe chưa? Tại sao đồng hồ có thể chạy liên tục, không dừng nghỉ? Trong khi bố và các anh chị rất bực mình về những câu hỏi của Edison, thì mẹ là một người luôn luôn tận tình trả lời các câu hỏi của con. Giống như trong hội chúng này, các bạn nữ lúc nào cũng kiên nhẫn, cũng dễ thương, ngồi một cách rất là trang nghiêm, kiên nhẫn. Và các bạn nam thì hiếu động hơn, mà người ta có thể ngồi yên được, chứng tỏ rằng cũng rất là tuyệt vời, bởi vì thể hiện khả năng tập trung của một con người. Thì Edison là một người rất là tập trung và đặt mọi câu hỏi nếu cảm thấy thắc mắc. Một lần Edison hỏi bố, tại sao gió thổi vậy bố? Bố sao nào? Bố bó tay chấm con. Bố nói bố không biết. Sao bố lại không biết? Bố sanh ra con mà bố biết tại sao không có gió. Bố đáp, con đi hỏi mẹ đi. Thì Edison liền đi hỏi mẹ. Các con thấy người bố ít có kiên nhẫn, người mẹ rất kiên nhẫn. Mà người mẹ không bao giờ mà trả lời không biết. Nếu không biết, đó là những người mẹ không có được cái sự may mắn được đến trường, được đi học như chúng ta. Cho nên nói thôi con đi lên trường hỏi thầy giáo đi. Nhưng mà mẹ Edison là một người trí thức, cho nên bà kiên nhẫn giải thích cho con nguyên nhân có gió, không khí di chuyển từ vùng cao, vùng áp suất cao đến vùng áp suất thấp, rồi tạo nên những cơn gió có tốc độ khác nhau, vân vân. Bà kiên nhẫn giải thích cho con. Rồi bà nói với chồng rằng, anh ơi, không thể nào mà lúc nào cũng nói không biết đối với con. Nếu các bạn muốn ngày mai này con mình hỏi cái gì mình cũng trả lời được, thì mình phải học tập. Mình được nghe pháp, mình phải lắng nghe. Chứ mình được cơ hội đi học, ai hỏi cũng không biết. Thế thì rất là đáng tiếc cho cuộc sống của chúng ta và con em của các bạn ngày mai. Và các bạn có biết không, khi 5-7 tuổi, Edison đến học ở trường học duy nhất trong vùng. Sau một thời gian ngắn, Edison bị xếp ngồi ở bàn đầu tiên, bởi vì bàn đầu thì thầy giáo dành cho học sinh dốt. Sư hồi nhỏ thì thấy ai giỏi hay dành ngồi bàn đầu. Nhưng mà cái người dốt quá mà ngồi phía sau đó hay nói chuyện, cho ta mới đem lên bàn đầu ngồi. Nhưng mà Edison không phải là người hay nói chuyện, mà người quá hay hỏi, cho nên thầy giáo sắp ở bàn đầu. Và luôn luôn đặt câu hỏi đến mức độ thầy giáo cho rằng cậu bé không hiểu bài. Nhưng mà không phải, chưa thấu đáo là cậu bé lại hỏi. Một lần thầy giáo giảng 2 cộng 2 bằng 4, nghe chưa nào? Thì các học sinh chú ý nghe giảng, thì Edison lại hỏi thầy, thưa thầy, tại sao 2 cộng 2 lại bằng 4? Mà 2 cộng 2 không phải bằng 5. Thầy mới nói, 2 cộng 2 thì bằng 4, chứ bằng cái gì bây giờ? Chỉ bằng 4 mà thôi. Thầy chỉ giải thích được như thế. Edison không có chấp nhận. Tại sao thầy lại trả lời như vậy? Tại sao 2 cộng 2 không bằng 5? Thầy không trả lời được. Nhưng mà có người trả lời được, có bạn trẻ có cách giải thích, nhưng thầy giáo không giải thích được. Cho nên cậu bé bất mãn, tức tối. Thầy giáo mới quát, em là học sinh dốt, em là thiểu năng trí tuệ, và báo cáo lên ông thầy đốc học, rồi mời bà Nancy đó là mẹ của Edison tới trường. Thằng bé này không biết gì hết, suốt ngày đặt những câu hỏi vớ vẩn. Cho nên chị hãy đem nó về đi, nó không thể học được đâu. Nó là một đứa thiểu năng về trí tuệ. Nhưng bà mẹ của Edison lại khẳng định con mình không bao giờ thiểu năng trí tuệ. Cho nên bà nói rằng tôi lại nghĩ Edison thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Tại vì tôi là mẹ, tôi hiểu con tôi. Các bạn thấy chưa? Chỉ có người mẹ mới kiên nhẫn hiểu con mình. Và Edison chấm dứt việc đến trường. Thời gian cậu đến trường học chỉ có 3 tháng thôi. Lại được là ai dạy cho cậu học? Ai sẽ là người dạy cho Edison học hả các em? Đó, mẹ dạy cho Edison học. Và bà nói, con ơi, bây giờ có một trường học duy nhất mà thầy giáo không nhận con. Cho nên hôm nay mẹ quyết tâm dù thế nào cũng giúp con thành nhân và thành công. Con dám thề với mẹ không? Người phụ nữ rất là cương quyết, phải để cho con mình thành nhân trong cuộc đời. Và Edison nói như thế nào? Con cũng hứa với mẹ là con sẽ cố gắng học. Và người mẹ của Edison là một người thầy, rất dẫn dạy cho con. Đến năm 11 tuổi thôi mà đã học hết các tác phẩm về lịch sử, thậm chí đọc các sách về khoa học của Newton, của Faraday, các tri thức về vật lý, hóa học, v.v. mà đều do sự giáo dục của bà mẹ. Chúng ta thấy người mẹ của Edison đó là một phụ nữ tuyệt vời. Chúng ta dâng một tràng pháo tay khen cho bà mẹ. Và cậu bé thích nhất làm thí nghiệm hóa học, trở thành một người say mê thí nghiệm. Cậu tích góp tiền mà thỉnh thoảng cha cho ăn sáng, mua quà để làm hóa các thí nghiệm hóa học, đem về nhà hơn 200 chiếc lọ, làm thành một phòng thí nghiệm trong tầng nhà của mình. Hàng ngày cậu bé đều làm việc tới khuya. Bạn thấy mười mấy tuổi đầu đã bắt đầu biết làm thí nghiệm. Còn bây giờ mười mấy tuổi đầu đã nói yêu, mười mấy tuổi đầu đi phá thai, mười mấy tuổi đầu sống gấp, sống vội, bất hiếu. Cho nên cái xã hội Việt Nam nó mới loạn lên. Nó mới là gì? Hưởng vật chất mà nó không có hạnh phúc. Các bạn phải biết sống như thế nào, làm việc như thế nào. Bởi vì tương lai Việt Nam nằm ở trong tay tuổi trẻ hay tuổi già? Các bạn trả lời cho sư nghe.
Tuổi trẻ.
Xin cho một tràng pháo tay.
Nhưng mà bây giờ tuổi trẻ, bây giờ các bạn ấy mỗi người một cái iPhone, và trong đó chỉ sử dụng làm những việc vô ích. Và sư nói với các bạn rằng Việt Nam bây giờ đang đứng đầu thế giới về vấn đề phá thai, chứ không phải đứng đầu về chất xám, về các thành tựu học tập. Cho nên nếu chúng ta biết Đức Phật dạy con người ta phá thai đó là giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, bị mất hết phước báo và đời sống không có hạnh phúc. Các con hãy nhớ lời Đức Phật dạy để mà tránh những tội ác có thể xảy ra trong cuộc đời. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Tự chúng ta phải hiểu điều đó. Tự mình phải biết bảo vệ lấy mình. Tự mình phải biết mình sống như thế nào để có phúc báo và sự an lành trong cuộc sống ngày mai. Một cái việc phá thai không phải trách nhiệm của bạn gái, mà cả bạn nam, bạn nữ đều chịu quả báo trong cái việc làm này. Vì vậy cái bài pháp hôm nay nói về trách nhiệm, thì chính chúng ta phải biết trách nhiệm của chúng ta đó là phải tự bảo vệ một đời sống an lành hạnh phúc cho hôm nay và ngày mai. Edison còn bé đã lo học hành. Sự giáo dục và kỳ vọng của người mẹ đối với con trai không hề uổng phí. Cho nên năm 23 tuổi, Edison phát minh ra chiếc máy in đầu tiên trên thế giới. Lúc đó danh tiếng của ông nổi lên như cồn, không có đi qua một trường học nào hết. Phát minh chiếc máy in đầu tiên trên thế giới. Sau đó phát minh ra máy điện báo tự động, máy đánh chữ, máy quay đĩa, bóng điện, điện thoại, bình tích điện và cả phim ảnh. Tức là máy phim ảnh ấy, chụp hình ấy, cũng là dính. Chính Edison đã phát minh ra. Mà sự giáo dục chỉ là từ một người mẹ vĩ đại. Chúng ta tặng cho ông một tràng pháo tay. Và sau những phát minh lớn có cống hiến cho nhân loại, Edison nói rằng người tạo ra tôi chính là mẹ tôi. Và năm 1922, tờ báo Thời Đại ở New York tổ chức một cuộc bình chọn độc giả, thì Thomas Edison được bầu là người đứng đầu trong những vĩ nhân của nước Mỹ, bởi vì cứ 11 ngày ông lại cho ra đời một phát minh mới. 11 ngày cho ra một phát minh mới. Còn mình cứ mỗi một ngày là làm cho mẹ khóc một lần, cứ 2 ngày là làm cho bố mắng một lần, cứ 3 ngày làm cho gia đình cãi nhau một lần. Thế thì chúng ta nhìn Thomas Edison 11 ngày cho một phát minh lớn ích lợi cho nhân loại, thì chúng ta thấy rằng chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều và phải thay đổi thói hư tật xấu của chúng ta trong cuộc đời. Các bạn có đồng ý không ạ?
Có một bạn gái hỏi mẹ rằng: mẹ ơi, con sắp 18 tuổi rồi, mẹ có quà gì tặng cho con sinh nhật không? Mẹ nói: con muốn quà gì? Mẹ ơi, con muốn nhiều thứ lắm, con muốn rất nhiều thứ, nhưng mẹ đâu có tiền đâu. Chắc có lẽ mẹ chỉ cho con một thứ thôi. Sao mẹ bất công vậy mẹ? Con là một cô gái xinh đẹp như vậy mà sinh nhật của con mẹ bảo cho con một thứ hay sao? Để mẹ suy nghĩ con ạ, rồi mẹ sẽ cho con một món quà xứng đáng. Nhưng các em ơi, vài ngày sau phát hiện ra cô bạn của chúng ta bị bệnh tim rất nặng, và bác sĩ cho biết có thể cô bé ấy không thể kéo dài cuộc sống. Người ta nghe đằng sau cái phòng cái cô bé đó nằm là một sự nói chuyện giữa bác sĩ và bà mẹ. Bà đã suy nghĩ kỹ chưa? Người mẹ thì thầm đáp lại: tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, bác sĩ hãy làm đi. Và các em biết không, 5 ngày sau cô bé xuất viện trở về hạnh phúc. Cô chạy về nhà: mẹ ơi, con về rồi đấy mẹ, con hết bệnh rồi đấy mẹ ơi. Nhưng các em ơi, sao vào trong phòng lạnh lẽo quá, sao không thấy ai nói gì hết? Mẹ ơi mẹ, con đã hết bệnh rồi đấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy ra đi, con sắp sửa 18 tuổi và con đã hết bệnh. Nhưng mà khi đi vào trong phòng mình, trên giường một tờ giấy gấp gọn, cô bé mở ra và đặt trong tiếng nấc: con gái yêu thương ơi, chắc con còn nhớ lời yêu cầu về món quà đặc biệt nhân ngày con 18 tuổi. Mẹ tặng con món quà quý nhất mẹ chưa từng trao cho ai, đó là trái tim của mẹ. Nếu không có trái tim của mẹ thì con của mẹ cũng không thể nào tiếp tục cuộc sống này. Nhưng mẹ biết con của mẹ sẽ thành công, con của mẹ không làm cho mẹ thất vọng, mẹ yêu con. Như vậy, người mẹ đã tặng cho con gái trái tim của cuộc đời. Cô con gái quỳ xuống và khóc lớn lên: mẹ ơi, ước gì con không đối xử với mẹ như vậy. Con luôn đòi hỏi, con luôn nhẫn tâm và con luôn luôn bất hiếu. Cho nên các con ơi, các con cũng đang sống bằng trái tim của mẹ, bằng đôi mắt của cha, bằng mồ hôi của hai đấng sinh thành mà các con không bao giờ biết quan tâm nghĩ đến. Chính mẹ đã nâng niu gìn giữ chúng ta suốt 9 tháng cô mang, 3 năm vú mớ, bên ướt mẹ nằm, bên ráo phần con. Cha là cả một trời thương, cha là cả một thiên đường trần gian. Nhưng các em bước vào cuộc đời, nhẫn tâm cướp đi tuổi thanh xuân của cha mẹ bằng những việc làm vô trách nhiệm, những lời nói nhẫn tâm của chính cuộc đời mình. Cho nên hôm nay, xin mong rằng để nói một con người có trách nhiệm, các em hãy nghĩ đến bổn phận làm con đối với cha
và nhớ mẹ. Sư thấy ông giọt nước mắt ân hận của các em. Sư thấy trong đôi mắt các em đã có sự ăn năn sám hối. Thì các em ơi, hôm nay khi khóa tu trở về, các em hãy nói rằng: con xin lỗi cha và con xin lỗi mẹ. Vai mẹ gầy nhấc nhau làm gối, lưng đưa nôi và tiếng hát thành lời. Thương con bố cực chăm chiều, đầu lên xương trắng chịu nhiều gian truân. Thức khuya dậy sớm tạo phần, con thẳng trái tráng cho cầm lưng cha. Các bạn xinh đẹp như vậy có thấy tóc mẹ bạc đi, có thấy lưng cha cúi xuống và mòn mỏi với tháng năm hay không? Có lẽ giờ phút này chúng ta hãy cùng với sư theo dõi một clip Con ghét mẹ, bởi vì đó là tâm sự của rất là nhiều bạn trẻ sống trong gia đình mà lúc nào cũng nói con ghét cha và con ghét mẹ. Có ai nói như vậy không? Nếu không, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Vậy thì hôm nay nhân pháp thoại biết sống tự lập và có trách nhiệm, các bạn hãy tập có trách nhiệm ngay trong gia đình của mình, thái độ sống với cha và với mẹ. Mẹ đã nâng niu gìn giữ chúng ta hôm nay trở thành học sinh có bắt đầu vào tuổi trưởng thành. Chúng ta hãy biết làm những gì tốt đẹp nhất có thể làm được, dù một câu nói, một việc làm, một ý nghĩ trân trọng dành cho hai đấng sinh thành, đó là cha và mẹ. Nếu các em đồng ý, dâng một tràng pháo tay thật lớn.
Bây giờ tất cả con ngồi thẳng, chắp tay lên và cùng nói theo sư. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Đêm đêm con thắp đèn trời.
Đêm đêm con thắp đèn trời.
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Đêm đêm con thắp đèn trời.
Đêm đêm con thắp đèn trời.
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Để mẹ buồn lên mắt mẹ nha con.
Để mẹ buồn lên mắt mẹ nha con.
Hôm nay pháp thoại nói về trách nhiệm của các bạn trong một gia đình bé nhỏ. Trước hết, theo lời chia sẻ của người bạn mình, cũng là lời chia sẻ của các con, các con trở về hãy nói những lời ý nghĩa nhất, đó là hoa hồng dâng lên cho cha và cho mẹ trong những ngày đầu khai trường, trong mùa Vu Lan hiếu hạnh. Con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ, con yêu cha yêu mẹ và sẽ làm tất cả những gì để thể hiện con là con của cha và của mẹ trong cuộc đời. Các bạn nghe rõ không ạ? Cho một tràng pháo tay. Như vậy xin chúc mừng tất cả các bạn còn có mẹ trên đời. Và chúng ta hãy sống xứng đáng là những người con còn có cha và có mẹ. Đừng để một mai mẹ ra đi mới giật mình khóc lóc. Xin thân mến chào tất cả các bạn và pháp thoại đến đây là kết thúc. Thank you. chống gai. Mẹ nhiều con hoa bên mẹ u tối, mẹ dần nuôi con về canh khuya, mẹ tí tí dài gió. Ôi tình mẹ chưa chan trang sứ huy hoàng, tình mẹ đẹp như trăng ngà soi chiếu, như ngàn sao lấp lánh giữa đêm đen. Lời vàng tím ngọc mãi còn vang. Ôi tình mẹ thâm sâu lối mòn trên mẹ tập con vượt suối băng rừng, mẹ dạy con leo non chốn đá thứ vàng, mẹ dạy con từ tìm ánh trăng ngàn cô. Mẹ dạy con tình thương biển cả bao la, giang hồ tình cứu độ muôn loài, dòng suối rộng rắn ngân vàng, muôn lời ca chim hót liêu lo thức giác cuộc đời. Lời ru êm ái trầm lắng dịu màu, mẹ tôi tình xin